tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hiện nay, số người sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam ngày càng giảm, chỉ còn chiếm khoảng 0,7% trên tổng số hơn 90 triệu dân. Tuy vậy, Việt Nam là một quốc gia vẫn còn mang nặng dấu ấn của văn hóa Pháp và nhất là kiến trúc Pháp, đặc biệt là tại Đà Lạt, vốn được mệnh danh là Paris nhỏ. Tại thành phố này có rất nhiều biệt thự theo kiến trúc Pháp và sau một thời gian bị bỏ hoang, khu biệt thự này đã được khôi phục và nay trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tên Đà Lạt Caraza Resort. Người đứng ra tiến hành khôi phục khu biệt thự Đà Lạt là ông Nguyễn Thế Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin Caraza và cũng là một nhà hoạt động giáo dục ở Việt Nam. Thật ra thì hoài bão của ông Nguyễn Thế Hùng vẫn là muốn biến khu biệt thự này thành một viện nghiên cứu mang tầm quốc tế, trả lại cho Đà Lạt vai trò của một thành phố tri thức và qua đó làm cầu nối, làm nơi hội tụ cho giới trí thức người Việt ở Pháp, giới trí thức Pháp và khối Pháp ngữ nói chung. Nhân dịp ông Nguyễn Thế Hùng sang Pháp để dự tuần Pháp ngữ tại thành phố Montpellier từ ngày 27 tháng 3 đến 30 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã có dịp phỏng vấn ông. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với ông Nguyễn Thế Hùng. Trước khi mà nói về những cái dự án của ông để mà biến Đà Lạt thành một cầu nối, một cái nơi hội tụ giới nghiên cứu Pháp Việt và giới nghiên cứu Francophone nói chung, thì ông có thể nhắc sơ qua về cái đặc điểm của Đà Lạt. Đây là một thành phố mà nó mang rất nhiều dấu ấn của Pháp, đặc biệt là về mặt kiến trúc.
Thưa là tôi có nhiều duyên nợ với Đà Lạt. Từ năm 75 tôi có lên Đà Lạt thăm một vài người thân đã từng sống ở đó, nhưng mà đặc biệt năm 79, 80, 81 đó thì tôi đi thỉnh giảng ở Đà Lạt và tôi có dịp tìm hiểu và thấy rằng Đà Lạt là một thành phố với cái bản sắc rất là riêng. Hầu hết một số biệt thự được xây dựng từ thời Pháp. Như quý vị biết, Đà Lạt là ra đời đến nay là 120 năm. Thì một số công trình kiến trúc lớn đó, xây dựng từ đầu. Khi mà người Pháp họ cai trị Việt Nam đó, và từ khi mà Giặc Xanh khám phá là cái đỉnh Lang Biên, rồi quan toàn quyền Đông Dương đã đề nghị, và chính Giặc Xanh cũng viết một cái thư đề nghị chính phủ Pháp là để cho cái việc mà thiết lập cái chính quyền Đông Dương mà nó bền vững đó, thì theo ổng nên xây dựng hẳn một cái thành phố tại Đà Lạt. Và từ đó hàng loạt công trình ra đời. Và phải nói là cũng nhờ cái yếu tố lịch sử đó mà Đà Lạt trở một thành phố rất là Pháp. Thậm chí người ta nói nó là một mini Paris. Về khí hậu thì nó tuyệt vời lắm. Nó từ 12 độ đến 22 độ thôi. Tôi được biết trên thế giới thì cũng có nhiều cái cao nguyên như vậy, nhưng mà điều nó thường là dưới 0 độ. Thì khí hậu Đà Lạt nó hoàn toàn hợp với cái việc nghiên cứu và nghỉ dưỡng. Thì tôi cho nó là không có gì bằng. Đặc biệt trước 75 thì Đà Lạt là một thành phố nổi tiếng, là một thành phố tri thức. Một cái trường Đại học Quản trị Kinh doanh Đà Lạt mà nơi đào tạo những danh sĩ lỗi lạc trên khắp thế giới và trong nước. Rồi trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Rồi một cái hệ thống trường Pháp như trường Lycée Giặc Xanh, các cái trường trung học Pháp. Ai tốt nghiệp ở đó bây giờ cũng đều là những giáo sư, những cái viện trong cái khối trong cộng đồng nói tiếng Pháp. Và đặc biệt ở Mỹ cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi gặp những các chuyên gia lớn thì họ họp Lycée Giặc Xanh. Và cái mong ước của chúng tôi là làm sao trả lại cho Đà Lạt một cái giá trị tri thức của nó và làm cho nó trở thành một thành phố quốc tế. Và nếu được như vậy thì đất nước Việt Nam mình sẽ phát triển. Và cái mối ban giao giữa Việt Nam và Pháp, cái tình hữu nghị nó càng phát triển hơn. Rồi mình sẽ là cái nơi để mà quy tụ những người trí thức, không những trong cộng đồng nói tiếng Pháp, mà những người trí thức Việt sống ở Pháp nhiều năm, họ có cái nơi để trở về, họ có cái nơi để đóng góp phát triển.
Đà Lạt có rất nhiều cái công trình kiến trúc của Pháp trước đây, nhưng mà trong một thời gian rất dài thì nó không được bảo quản tốt, thành ra nó bị xuống cấp và thậm chí là gần như là phá hủy hoàn toàn. Nhưng mà một số người đã có nỗ lực phục hồi lại, khôi phục lại những cái công trình đó. Thì riêng bản thân ông với tư cách là tổng giám đốc của công ty Caraza thì ông có đã phục hồi lại một số công trình của Pháp tại Đà Lạt. Cụ thể thì ông đã tiến hành như thế nào ạ?
Dạ thưa là cũng nhờ như tôi nói đó, tôi lên xuống Đà Lạt nhiều lần trong cái thập niên 80 thì tôi thấy một khu biệt thự ở đường Trần Hưng Đạo rất là đẹp. Tôi tìm hiểu được biết là một trong những biệt thự đó hồi xưa là thống sứ Nam Kỳ Pháp ở, thủ tướng Trần Trọng Kim thời của Báo Đài ở, các giáo sư trường Lycée Giặc Xanh ở. Và trước 75 thì là cái nơi của các quan chức cao cấp của chế độ cũ ở. Và sau giải phóng đó, thì mới những ngày đầu để lên làm việc với chính quyền cách mạng Lâm Đồng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các những nhân vật lỗi lạc của chính quyền cách mạng cũng ở đó để làm việc. Nhưng mà sau này vì những lý do bất cập á, tự nhiên năm 2000 tôi lên đến lại thì thấy khu biệt thự nó đổ nát hết. Và có lần báo Tuổi Trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã viết một loạt bài là biệt thự bỏ hoang. Tôi đau lòng lắm. Trong lòng tôi chỉ muốn làm sao mình phải giữ gìn cái này như một di sản văn hóa. Tình cờ đến năm 2005 đó, thì tôi lại thấy có cái thông báo mời gọi của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng mời các nhà đầu tư tham gia đấu giá giành quyền thuê 50 năm khu biệt thự này, và tôi nghĩ rằng là tôi có thể tham gia được. Và với những cái điều kiện họ đưa ra rất là khắc nghiệt, thì cuối cùng tôi vượt qua được hết. Và cuối cùng thì tham gia đấu giá, và sau 17 hiệp đấu giá tôi thắng một cái tập đoàn nước ngoài của Mỹ. Và tôi đã bỏ ra 4 năm để trùng tu khu biệt thự này. Cái tiêu chí trùng tu của tôi là gì? Giữ lại bản sắc kiến trúc Pháp và châu đầu thế kỷ. Thứ hai là kết hợp cho được cái tính hoang dã của núi đồi và thảo nguyên Đà Lạt. Và thứ ba là tính đồng quê Việt Nam. Tôi đem hết tài lực và vật lực trong cái thời gian khó khăn nhất, tôi huy động trong khả năng có thể được về nguồn tài chính, và cuối cùng thì sau 4 năm chúng tôi hoàn thành được một cái quần thể khu biệt thự đó, và bây giờ thì nó mang tên là Đà Lạt Kadasa Resort. Thực ra tôi muốn về sau lâu dài, cũng thân tâm tôi là sẽ thành lập ở đó một cái viện nghiên cứu đặc tầm quốc tế, một cái viện đào tạo sau đại học. Cái viện nghiên cứu mà tôi sẽ thành lập, tôi sẽ đặt tên là viện nghiên cứu Giác Săn. Nhưng mà lúc đầu đó thì chính quyền Lâm Đồng đề nghị là trước hết phải làm du lịch, kích thích du lịch phát triển, cho nên cái quần thể biệt thự này hiện nay đó nó hoạt động với danh nghĩa là một khu nghỉ dưỡng cao cấp tên là Đà Lạt Kadasa Resort. Và có điều đáng nói là nhờ nó ở một cái địa thế quá đẹp và nhờ mình trùng tu lại với cái tất cả cái tiêu chí cao, cho nên hiện nay đó, đã hơn 150 cuốn phim về tình yêu ở Việt Nam đã lấy làm bối cảnh những phim nổi tiếng như là Huyền Thoại Tím hay Biệt Thự Băng Xe, và người trong thế giới điện ảnh người ta đồn đó là phim trường của tình yêu. Thì có cái điều vui là vừa rồi đó tôi lên đến đó tình cờ thì có ông đạo diễn tên là anh Ngọc, anh nói dạ thưa, nghe nói có thầy lên cho nên chúng tôi đến đây xin giới thiệu thầy là ông đạo diễn nổi tiếng của Hồng Kông. Thì ông chào và ông nói là nó thật ông Hùng là ở Hồng Kông cũng không có nơi nào đẹp hơn ở đây, cho nên tôi sẽ hợp tác với đoàn làm phim ở Thành phố Hồ Chí Minh để làm cuốn phim và sẽ chiếu lục địa Trung Hoa, chiếu ra Thượng Hải, Hồng Kông và Đài Loan. Và tôi nói vậy thì ông nên hợp tác với chúng tôi biến nó thành một phim truyền của tình yêu thật đi. Ông nói good idea, ý tưởng nó hay quá. Rồi tương tự như vậy, tôi cũng muốn trong cái giới Việt Kiều Pháp và những người trong khối cộng đồng nói tiếng Pháp, đặc biệt là Việt Kiều Pháp, phải coi cái này như cái nhà của mình vậy. Mỗi năm đi về Đà Lạt xin gái cho chúng tôi. Chắc chắn quý vị sẽ rất là thú vị, rất là xúc động. Nhiều người sẽ tìm lại được kỷ niệm của thời thơ ấu. Ai đã từng sinh ra rồi học ly xe giặc xanh rồi bây giờ đi về đó, đến chúng tôi là thấy được một cái Đà Lạt xưa rồi.
Vâng, thì cái đó là cái ý định của ông. Hiện giờ thì ông đã có vạch ra một cái dự án tương đối cụ thể để mà với một cái sự trợ giúp của không biết là của nhà nước, của chính quyền địa phương hay là của nước Pháp hay là của khối Francophone cho cái dự án này à?
Dạ, về nguyên tắc về hành chính thì tôi chưa được sự giúp đỡ chính thức của nhà nước và chính quyền cũng giống như nhà nước Pháp. Nhưng mà các cái hội đoàn phi chính phủ, ví dụ tổ chức hội Adali, đó là hội những người yêu Đà Lạt theo vết chân giặc xanh ở Thụy Sĩ và Paris, thì họ đã đến và vừa rồi chúng tôi tổ chức được nhiều các hội thảo quốc tế, nhưng mà đặc biệt gần đây nhất là tổ chức được một đêm tưởng niệm 74 năm ngày mất của giặc xanh. Có lãnh sự quán Thụy Sĩ, có một số người từ Thụy Sĩ qua, từ Pháp qua, và ai cũng thấy rằng cái khu biệt thự quá đẹp. Nó có thể biến thành trở thành một cái gì đó, giữ lại cái tinh hoa và truyền bá cái văn hóa Pháp, và đặc biệt là Francophonie. Riêng tôi thì tôi thấy rằng nơi đây sẽ là nơi nối kết hết tất cả những người mà có cái tình yêu văn hóa Pháp và quyết tâm làm cho tình hữu nghị Pháp nó sống lâu dài. Thực ra không có nơi nào bằng. Vừa rồi thì trong thời gian mà chúng tôi đã khánh thành và đưa ra hoạt động được 6-7 năm nay đó, thì đã có nhiều danh sĩ, nhiều nhà khoa học lớn đã từng lên đó. Ví dụ như ông bà giáo sư Trần Thanh Vân, các nhà khoa học mà dạy ở Đại học Sorbonne, Đại học Paris 1, 2, 3, Paris 6, Paris 13 đều lần lượt về đó hết. Đặc biệt một số người đã về ở đó khá lâu, làm công tác nghiên cứu đó nhiều, đi đi về về. Và điều cảm thấy là nơi đây là cái nơi nhân tố để làm phát triển cộng đồng nói tiếng Pháp là chính xác nhất.
Vâng, như vậy thì ông có ý định là sẽ kêu gọi sự đóng góp của những nhân sĩ trí thức, những người yêu mến Đà Lạt, những người đã sống ở Đà Lạt hoặc là yêu mến Đà Lạt, những người có khả năng để mà đóng góp vào cái dự án này không?
Có, tôi rất mong như vậy. Tôi rất mong là làm sao mà tâm huyết của chúng tôi, ý nguyện của tôi, nó lan tỏa đến nhiều người. Đặc biệt cũng chỉ làm sao cho Đà Lạt phát triển và giữ cho được cái cốt, cái tinh hoa, cái hồn của một thành phố mà đặc biệt có thể nói Đông Nam Á cũng không thể dễ có thành phố như vậy. Ở Việt Nam duy nhất có thể nói là Đà Lạt. Cái hoài bão tôi là biến nó thành một thành phố quốc tế với những cái tinh hoa mà người Pháp đã để lại, những dấu ấn về kiến trúc, về văn hóa. Và đặc biệt cái mà khao khát của chúng tôi là phải nhanh chóng hình thành cho được những cái điều tôi đã trình bày, là cái viện nghiên cứu và cái trung tâm đào tạo sau đại học đó. Cái chuyến đi này chúng tôi cũng đã trình bày cái ý nguyện này cho đại sứ Việt Nam tại Pháp, và tôi cũng mong qua họ nối kết các cái trí thức Việt Kiều. Theo tôi cái nguồn, cái tài sản lớn nhất chính là cái trí tuệ của người Việt tại Pháp. Còn về nguồn tài chính thì nếu mà giúp đỡ thôi, kêu gọi được những nhà đầu tư hợp tác làm phát triển cái khu này thì cũng rất tốt. Ví dụ để làm cái viện nghiên cứu thì tôi cần có một cái nguồn tài chính để mà xây dựng nó, phát triển nó trong thời gian tới. Nhưng cái đó thì tôi nghĩ là khó, cần sự hỗ trợ và giúp đỡ.
Vừa rồi thì ông có dự cái hội thảo Francophonie d'Asie ở thành phố Montpellier, cũng là thành phố có cái quan hệ rất đặc biệt với Đà Lạt. Vậy thì ông có đã tiếp xúc với những người trong phía chính quyền địa phương từ các đại học ở Montpellier để mà trình bày cái dự án của ông hay không?
Chúng tôi đặc biệt được tiếp xúc với bà Helen, là cựu thị trưởng thành phố Montpellier. Tại vì trong cái đêm 74 năm ngày mất của giặc xanh mà chúng tôi tổ chức đó, thì tôi có mời bà có về được. Và chị Anna, bác sĩ nổi tiếng và đầy tâm huyết, nghĩa là bà đã thành lập ra cái hội Adali từ năm 1994. Chính chị đó có tâm nguyện giới thiệu chúng tôi gặp một số những vị lãnh đạo trí thức ở Montpellier. Thì đặc biệt là chị Helen, chị nói rằng cái thành phố Đà Lạt và Montpellier nó có những cái đặc điểm tương đồng. Nó là thành phố đa dạng sinh học. Nhất định chúng ta phải nỗ lực hết sức để cho hai thành phố nó kế nghĩa với nhau. Thì tôi được biết đó là mục tiêu của hội Adali.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Nguyễn Thế Hùng đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.